Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tu mà đợi tới kiếp sau đó biết có hay không. Cũng như mình đi buôn rồi đó, quý vị buôn bán thì phải có lời để mới buôn, nhưng mà thấy lỗ rồi thì đóng cửa sớm sớm và mất vốn. À, có nhiều người tu sao nói thưa thầy, con tu hôm nay mấy chục năm mà nhìn vô cái mặt của yêu rồi, có vấn đề. Cũng như tôi nói quý vị, tu thiền, tịnh độ hay mật tông hay bất cứ một cái tâm an mà tu chút là có kết quả. Cũng như quý vị ăn uống vậy đó, ăn uống mà chút là sức khỏe mạnh, còn ăn uống sai là phải đổi. Nhớ nhau mà, tức như vậy đó, có nhiều Phật tử đó, biết sai mà vẫn theo, bởi vì bỏ nó sợ tội. Ông Phật, quý vị nhớ, nói là nhiều khi nó đụng chạm, chúng ta sống trong một cái thời gian này, cái many information, nhiều tin tức, nhiều phương pháp, nhưng mà mình phải có cái trí tuệ, mình phải có cái trí tuệ. Tôi nói lặp lại quý vị, mình phải biết cái nào trúng, cái nào sai. Nhớ mà, thế mà nó tắt. Cảm ơn anh. Cho anh chàng hóa tay. Biết thầy đang khát nước thì cho đi nước. Nước là cá hả ta? Mà quên lắm. Cho nên tôi nói quý vị lắng nghe. Đức Phật là một vị thầy thành thật nhất. Ngài biết cái gì Ngài nói cái đó, không biết ổng có nói, mà Ngài nói ra là kinh nghiệm từ bản thân của các Ngài. Và tôi nói thật với quý vị là tôi, cái tánh của tôi hay kỳ cục. À, tánh tôi hay kỳ cục là bởi vì mình được tạo luyện trong môi trường Phật, cho nên cái gì cũng muốn testing hết. Khoa học mà, nói là phải testing, nhưng mà nhiều khi tôi nghĩ mình phạm thượng, nhưng mà tôi nghĩ chắc Đức Phật cũng quan hệ. Biết cái thằng này, cái đầu óc của nó bị khoa học, cái đá nhét trong đầu. Thành ra tôi thú thật với quý vị, tôi rất là tin tưởng Phật, chư Bồ Tát, Hồng Thiên Sông Núi. Tin tưởng, nhưng mà mình thấy các Ngài thử mình thì thỉnh thoảng mình cũng thử lại. À, để mình coi có linh hay không. Nhưng mà thật sự quý vị đúng đó. Cho nên có nhiều người nghĩ rằng tôi có phép màu, nhưng mà tôi nghĩ cái phép màu này quý vị cũng sẽ có, nếu quý vị thực hành đúng và theo đúng. Để tôi chứng minh cho quý vị thấy, cũng như cái cuộc đời của tôi quan chiếu rất là nhiều những cái chuyện mà làm có tính cách mà phước đức, hay là cất chùa, cất miễu, cất đình hay gì đó, là tôi không bao giờ tôi nghĩ tới. Là bởi vì tôi có mấy ông bạn ông cất cái chùa, mà trước khi ông cất chùa đó sức khỏe ông tốt lắm, ông cất cái chùa xong hai hàm răng cũng hết, đầu tóc bạc phiêu hết, và đi cái đầu lắc tắc. Nhưng mà tôi không thích răng tôi đụng, mà không thích cái đầu mình bạc, thích sống, phải không ạ? Ai cũng vậy đó. Mà mình đâu có mắc mớ gì, mình đâu có thiếu nợ thiếu nần gì, mình tu cái theo khả năng mình. Và khi mà một cái duyên mà như các Ngài mà đưa tôi sang Đức Phật, xin thưa quý vị rằng tôi cũng chơi giới. Cho nên quý vị nhớ là đến cái chỗ nào linh thiêng đó, quý vị khấn cái điều gì đó, quý vị phải cẩn thận. Làm cái gì mình phải cẩn thận. Không thôi là, thì cũng như tôi nói quý vị, cách đây 40 mấy năm lần đầu tiên mà tôi đến Long Tỳ Ni đó, cái nơi mà Đức Phật giáng trần tiêu điều, mà nước mắt mình chưa rớt xuống. Nước mắt rớt xuống. Mới hỏi là tại sao cái nơi mà Đức Phật giáng trần linh thiêng như thế này, mình đọc bao nhiêu trong sách vở mà bây giờ đến tiêu điều. À, đầu tiên thì tôi nghĩ là người tourist đó, gai đó họ hướng dẫn mình đi sai. Nhưng mà sau đó thì nhìn lại cái bản vua A Dục và thấy đây là nơi mà Đức Phật sanh. Thì lúc đó thì tôi đứng ra tôi khấn nguyện mấy điều. Mà một điều mà tôi nhắc đi nhắc lại là nếu quả thật nơi này là Đức Phật giáng trần đó, thì xin cho con được thấy nơi này phát triển trước khi còn nhắm mắt. Hiểu không? Nói xong rồi tôi quỳ xuống lễ và đập dưới đất ba cái rồi đi mấy vòng. Và xin báo tin mừng cho quý vị biết là bây giờ chúng ta đã được 32 nước trên thế giới. Quý vị thấy màu nhiệm không? Và nước Đức cất một cái chùa có cái bà tỷ phú nước Đức và bà điều chùa đẹp, một trong những cái chùa đẹp nhất ở Thánh Địa. Và tôi mong rằng quý vị sang thấy. Và cái ngôi chùa Việt Nam mình đó, thì tôi nghĩ rằng bây giờ thì dám nói rồi, hồi xưa tôi nghĩ chắc là mấy chục đời chắc là tôi cũng phải là tôi cất xong, không cất xong. Nhưng mà bây giờ cũng báo tin mừng quý vị là coi như bằng tất. Mong như còn nữa. Cho nên cái điều này khoa học không thể nào giải thích được. Chính tôi nói quý vị gần cách đây một hai tháng mấy rồi, vào một cái buổi sáng tinh sương rồi cầm sơn chữ đi niệm Phật ở trên đó, nước mắt chưa rớt rồi. Rất là thấy là gì buồn, thấy sung sướng, thấy cái sự really wonderful, life is wonderful. Cuộc sống của mình bao nhiêu là cái điều hồn nhiên, sung sướng. Và tôi chỉ mong rằng cái tác phẩm đó được hoàn thành rồi, có bao nhiêu ngàn Phật tử Việt Nam và thế giới đến tu tập, và sẽ có nhiều người đắc đạo, thành nhân thành thánh. Và tôi chỉ mơ ước vậy đó, mà tôi nghĩ chắc chắn có. Và quý vị nào đã đọc sách biết là khi mà cất cái ngôi chùa đó, thật sự ra trong túi tôi dọn dẹp có 60 đồng. Đây tôi chứng minh cho quý vị thấy cái sự mầu nhiệm 60 đồng. Khi mà 60 đồng là tôi mới nói rằng, khi mà tôi đầu tiên là tôi thấm nguyện, nếu mà muốn cho con cất chùa là phải cho con thấy cái mầu nhiệm, thấy rồi móc trong túi là đến 60 đồng, 60 đô la Mỹ vào thời đó. Bây giờ nếu mà tính ra nước mã là có mấy chục thôi, chưa được 50 phải không ạ? Và con nói nếu mà cái duyên con mà cắt thì xin các ngài gia hộ cho con cắt cho xong. Và cái điều kiện thứ nhất là tôi đặt ra là con sẽ không có đi xin tiền, vì nếu mà đi xin tiền là không có lưng rồi, phải không? Nếu mà đi xin tiền bây giờ thật sự là quý Phật tử đây mà tôi mà hồ lên á, ít nhất cũng có vài chục bạc, vài ba trăm. Nhưng mà nếu mình xin, và xin thưa quý vị rằng gai go lắm mà không dám nói hả? Bởi vì cái chùa đều đang chưa làm xong mà bây giờ mình lại xin cái tiền chùa Lâm Thị Niên là có vấn đề. Có nhiều Phật tử họ cho trước mặt nhưng mà sau lưng chửi, nói ông này cái chùa chưa xong rồi không nên làm, phải không ạ? Và không bao giờ nhất định không xin tiền. Mà nhiều khi tôi nói thật chứ quý vị, tôi làm hết cái tâm tôi. Và có những cái lúc mà quý vị cái mái chùa mà nó thay mình đúc xong cái mái chùa vậy, đúc còn có nửa cái mái thôi, mà kéo dài như vậy gần 2 năm trường. 2 năm trường mà hô cái là có tiền nhưng mà nhất định không. Giờ tôi áp dụng cái này thử nha. Thì tôi cái này là ông Phật ông cũng thử mình. Thì tôi mới thắp 3 cái hương ra, tôi khấn nguyện. Cái này là cũng một pháp. Xin chư Phật Bồ Tát cho những đứa con đó, tất cả cái tiền mà Phật tử của con cần kiệm thì chúc con sai cấp. Mà con không biết lý do làm sao mà kiểu rút nửa cái mái chùa, mà giờ nửa cái mái chùa không xong, thì xin các ngài phải thu xếp tiền bạc gấp gấp để cho con rút. Nếu mà để lâu quá con bỏ đáng chịu. À mà tôi nói tôi bỏ đó, tôi biết không? Thế là cái chuyện từng để sao cắt, tức là cũng như các ngài thử mình coi là cái tâm của mình có trong sáng hay không. Mà tôi nói tôi bỏ là tôi bỏ, bởi vì tôi đâu có hứa cất chùa. Đó là các ngài nên chịu trách nhiệm mọi việc. Không ai nghĩ cái chùa mình, và nói cho quý vị biết là cái chùa mình không trực thuộc của một cái tổ chức nào hết. Bây giờ đó, lần đầu tiên mình có cái ngôi chùa mình với Đức Phật, mà bây giờ ở trên thế giới cũng như trong Việt Nam bao nhiêu là giáo hội, bây giờ mình trực thuộc giáo hội nào? Mình trực thuộc mấy ông nhà nước mình cũng chết. Mấy ông nhà nước, mấy ông nhà nước cũng bỏ tiền ra mấy mốt điều khiển thì không được tập mình đâu. Và như vậy cái âm thầm làm gần 20 năm, khi cái ngôi chùa xong rồi một số giáo hội Phật tử và nhà nước mới khám phá ra. Quý vị thấy Quang Thế Phụ không? Và khi đến quan tâm đó, và có nhiều người quý mến cũng đông, nhưng mà một số người ganh tị nó phìa đủ thứ chuyện chửi hết, không bao giờ trả lời. Quý vị nhớ nha, tôi nói quý vị, có nhiều người nói thưa thầy sao mà thầy hay quá, thật sự không hay, nhưng mà bắt chước lời dạy của Đức Phật. Ở trong cuộc đời này đó quý vị, tôi nói cam đoan với quý vị là Đức Phật dạy mình hàng ngàn lời, mình chỉ thực hiện một vài lời của Đức Phật thôi là chúng ta hạnh phúc. Nhớ vậy đó. Và quý vị nào mà còn nghi ngờ cái lời dạy Đức Phật á, đến đây làm giấy với tôi. Hả? À? Bảo đảm. Nghĩa là những cái gì Đức Phật nói ra chúng ta thực hiện sẽ có kết quả ngay trong đời này. Không có gì sợ chứ. Có nhiều người sợ, nói không sợ. Cũng như có nhiều vị hỏi, thưa thầy, làm sao mà thầy làm chuyện tốt xong mà ta chửi thầy, làm sao thầy làm thinh hay quá vậy? Thật ra không hay, nhiều khi cũng tức, trong bụng cũng tức như bò đá thôi. À, nhưng mà theo lời dạy Đức Phật, thế là chúng ta có hạnh phúc. À, chứ hồi như quý vị nói, hồi tôi hồi nhỏ đó, cũng không phải vừa, ai mà chửi tôi tiếng, tôi chửi là hai ba tiếng. À, nhưng mà càng chửi mình thấy nó càng phức tạp, càng đau khổ. Nhưng mà sau khi mà hiểu được cái lời dạy và theo những cái gương Đức Phật đó, wonderful, an lạc, an lạc. Để tôi chứng minh cho quý vị thấy. Cũng như sau khi mà Đức Phật, hồi Đức Phật chưa đắc đạo thì không có vấn đề. Hồi đó ai mà coi ông còn đảm ra gì đó. Khi mà Đức Phật mà đắc đạo xong rồi đó, là những người mà ganh tị Đức Phật, họ tìm đủ cách vu khống Đức Phật hết. Vu khống nào Đức Phật thế này thế nọ, đặc biệt là cái lúc mà Đức Phật mà trở về Savasthi đó, ngày thuyết pháp đó, thì cái đạo mà Zenith, cái đạo vô tận giáo đó, mấy ông hồi xưa là coi như là nổi tiếng Đức Phật, bây giờ Đức Phật nổi tiếng hơn, thì ganh tị Đức Phật. Lúc mà Đức Phật đang ngồi nói chuyện đó, nói tiếng là kỳ này tôi không có đem cái bức tranh đó, bởi vì lần sau cầu nguyện là tôi có phương tiện, tôi đem bức tranh, tôi có sưu tập nhiều bức tranh lắm. Thì lúc mà Đức Phật đang thuyết pháp đó, thì người ta mới tổ kiếm một cái cô gái thiệt đẹp và bàn cho cổ là lấy cái gối đó đột ở trong cái bụng này, bụng cái dây. Và lúc đó thì Đức Phật đang thuyết pháp thì cái cô có mang cái bụng giống như bụng chữa vậy, cổ đến cổ chỉ Đức Phật, cổ nè, ô vô tâm à tum kha a cha thích nê ha tum bốt kha rắp ha, cảm ơn đến chỉ Đức Phật này, ông Bồ Đàm, ông ngủ với tôi có mang có chữa, và bây giờ tại sao mà ông ngồi nói thuyết pháp ngon lành, phải không? Thì lúc đó mấy cái người mà đệ tử Đức Phật chính đạo đứng dậy chỉ mặt cổ đòi đánh đó. Đức Phật không do Đức Phật nói, không ai được quyền sĩ giả nói nặng của chính chân. Rồi sau đó Đức Phật mới xây qua của chính cha đó, cái cô mà đang mang cái bụng chữa đó, thì Đức Phật nói một cái lời mà mình thấy rất là nhân hậu. Đức này là ô chinh trà tôn ca thiết khá bất khá bất achá na hi hạ. Nếu mà dịch sang tiếng Anh nó vậy nè, ô chinh trà, what you tell only you and I know reality. Không biết tiếng Đức dịch thành sao. À, tiếng Tây á, tiếng Tây này, ô chinh trà sức cơ chư lý sinh mong tối em hoa con nát hay ăn. Đức Phật nói một cái lời mình thấy rất là nhân hậu. Này cô chinh trà, những gì cô nói chỉ có tôi và cô hiểu sự thật mà thôi. Tiếng Đức dịch là sao? Ô chinh trà, what you tell only you and I know reality. Ai tiếng Đức dịch anh? Quý vị thấy hay không? Thì lúc đó những người nào mà hiểu Đức Phật á, không biết tiếng Đức tiếng Hàn, tiếng Tây, tiếng Anh thì nó oh, xin chào, what you tell on you and I no reality. Còn tiếng Tây là oh, xin chào, 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 xin tiếng Đức cái tiếng Anh nó cũng hay, tiếng Việt cũng hay này nè, tiếng Việt mình là oh, xin chào, những gì cô nói chỉ có tôi và cô hiểu sự thật mà thôi. Thấy vậy chưa? Nhưng mà tiếng Việt mình á, nó giàu có ghê gớm lắm. À, đâu có ai dịch tiếng Đức kìa, dịch thử kìa. Nào bây giờ tôi nói thế này, what you tell only you and I know reality. Bây giờ ở đây có nhiều người ta tiếng Đức. Cái tiếng Việt nó hay. Nói tiếng Đức, chỉ tiếng Đức kìa. Quý vị hiểu rồi không ạ? Only you and I know reality. Tiếng Anh nó rất là hay, nhưng mà nó không có cái feeling. Ce que tu dis français, oh, chính xác, ce que tu dis seulement toi et non que la réalité. Only you and I know reality. Chỉ có tôi và cô hiểu sự thật thôi. Nhưng mà tôi không biết tiếng Đức nó, cái tiếng Anh và tiếng Pháp à. Ở đây có ai nói tiếng Tàu? À, vậy tiếng Tàu thì có gì? Phú chế tù. À, không, tôi nghĩ là tiếng Tàu hay đó. Nhưng mà tiếng Việt mình nó hay lắm. Tiếng Tàu chỉ dịch thử ra. Tôi thích cái này mai mốt chúng ta sẽ dịch nhau tiếng Việt, thành ra mình thấy cái tiếng Việt nó hay, có thể là tiếng Tàu dịch được. Không, nghĩ đó là quý vị thấy không, tiếng Tàu chứ nghĩ vô nghĩ phải không ạ? Nhưng mà tiếng Việt á, tiếng Anh ở là you and I know reality, tiếng Tây sơn mà quá êm hòa con đất reality. Nhưng mà tiếng Việt á, nếu mà dịch sang tiếng Việt nó còn hay hơn nữa. Này cô chính cha, những gì cô nói chỉ có tôi hiểu sự thật thôi. Nhưng mà tiếng Việt còn hay hơn nữa, là tiếng Việt là hấp dẫn hơn nữa. Nếu mình dịch theo mà đích gia thì còn hay hơn. Này em chính cha, phải không ạ? Những gì em nói chỉ có anh và em hiểu sự thật mà thôi. Thấy gì chưa? Là tiếng Việt á. Tôi không phải là phổ sơ đích gia, nhưng mà tôi học tiếng Việt đó. Nhưng mà dịch mà hay hơn chút nữa. Này em chính cha yêu quý, những gì em nói, những gì sẽ có cái gì, what you tell, những gì em nói chỉ có hai chúng mình biết mà thôi. Thế giờ mới đi với cái bộ học viên tiếng Đức chứ tiếng Tàu hay tiếng Tàu chỉ có cái hai đầu bộ chứ gì hả? Bây giờ tiếng Việt mình cũng giàu có ghê gớm lắm. Đấy không ạ? Và khi mà Đức Phật mà nói như vậy đó quý vị, thì những người đắc đạo đó tức lắm. Và những người khác mà không biết đó, thì nghĩ, à, có lẽ ông Cầu Đàm có luật sự chi bộ này đấy. Phải không ạ? Nhưng mà Đức Phật rất là bình thản. Thì lúc đó trời Phạm Thiên nó tức quá. Tại sao mà công chuyện cái gì mà Đức Phật lại không có nói rõ? Phải không ạ? Đức Phật lại nói rất là bình thản. Only you know reality. Phải không ạ? Thì lúc đó trời Phạm Thiên mới quá là cái con chuột xuống cắt cái dây một bụng. Cái gói rớt xuống. Và cô Chinh Cha chạy ngược qua phía đông, phía tây và phía tây nam đó. Theo cái truyền thống là cổ chết trên cái chỗ đó, và cái chỗ đó nó trở thành một cái hồ nước, và cái hồ nước đó bây giờ không bao giờ cạn. Thành ra cái dân chúng mỗi lần ở đó mà họ có cái gì quan nước, họ kéo nhau đến họ thề thốt đó. Thành ra quý vị nào có dịp mà sang tôi hướng dẫn đi chi vái thì dẫn tới cho đó. Ngay cả dân làng mấy ngàn năm nay mà hỏi người nào mà quan ức. Cái điều này muốn nói lên sự thật trước sau gì cũng tỏ bày. Chứ nếu nào mà lúc đó mà Đức Phật nói này cô chính cha, cô nói tôi lấy cô, tôi ngủ với cô như vậy là vào lúc mấy giờ? Ngày mấy? Tôi sẽ kêu công an cảnh sát đến. Như vậy thì má nói thêm, Đức Phật không có nói một lời nào đó. Thành ở trong cuộc đời này, xin thưa quý vị, nếu mà có người nào mà ganh tị mà thù oán nói xấu với quý vị Phật đó, thành yêu cầu quý vị muốn ăn là theo lời dạy Đức Phật, trước sau gì nó cũng tỏ bài. Phải do đừng thèm tính chất. Cho nên có nhiều vị, có nhiều vị mà nói ở thế này, tại sao mà có, tại sao mà có nhiều người mà họ vu khống, họ nói xấu cái này thầy đính chánh, thầy không đính chánh. Tôi nói thật với quý vị, không có thời giờ mình thanh minh thanh nga, mình càng thanh minh thanh nga nó càng khúc vấn đề. Sự thật trước sau gì cũng tỏ bài. Ở trong đời này, đây là cái philosophy, my personal philosophy, đây là cái này, cái triết học viên của tôi. Trong cuộc đời này nó có ba điều mà quý vị không có nên lo lắng sợ sợ. Ba điều đó là gì? Thứ nhất là mặt trời, thứ hai là mặt trăng, thứ ba là sự thật. Sun, moon and the truth. Khi mặt trời lên rồi, một rừng mây che rồi cũng phải ra đi. Che nhiều lắm là 5 phút, cao lắm là tiếng đồng hồ. Rồi mặt trời tiếp tục dưới, mặt trăng cũng vậy. Sự thật trước sau gì cũng to bài, không có hơi sức nào. Thành ra có nhiều người nói tôi này, sao mà thầy bị người ta vô khóc chửi mà sức nào mà thầy cũng smiling á. Nếu mà thầy không smiling thì thầy vô nhà thương điên rồi. Thấy vậy chưa? Sự thật là sự thật. Đó cũng như tôi nói quý vị, cách đây 20 mấy năm á, ở bên bên Đức này nè, họ tổ chức một cuộc meeting thiệt lớn, đưa tôi ra tối khổ, đưa thầy bị hiểu tối khổ. Tối khổ đó, ủa sao mà thầy cắt cái chùa rồi sao mà tự nhiên thầy đem giao cho mấy nhà cộng sản, dám nói vậy đó. Nhưng mà lúc đó quý vị tôi rất là bình thản, không có sân si, mà lúc đó đông lắm, cũng cả lúc đó vừa đó cũng cả nghe cả 8-9 người. Có nhiều người tức quá, tôi tức quá, tại sao mà người ta nói thầy vậy? Tôi cười, tôi nói không sao, tôi ngày tôi già quá rồi mà tôi biết tôi chết thì Ấn Độ vô lấy chùa nào thôi, cộng sản nó Việt Nam tôi giao phúc cho rồi. Tức lắm, và suốt mấy chục năm qua chùa mình vẫn là chùa. Và thiệt, nếu mà họ dám nhận tôi cũng giao luôn mà. Nhưng tới giờ cũng không ai dám nhận hết. Thành ra trong cuộc đời quý vị thấy, nếu mà cách đây 20 mấy năm mà trước một cái sự mà vu khống tố cáo thì tôi mà sân si đó, có lẽ giờ này thầy cũng vô, đâu có cần đến chắc. Phải không? Thành ra quý vị mà, tôi lặp lại, quý vị mà tu theo Đức Phật, lời dạy Đức Phật quý vị, thực hành những lời dạy Đức Phật quý vị thấy wonderful, sung sướng nha. Cái cần chi mà phải mà đính chánh. Có nhiều người nó có mấy người mà thấy chữ quá xá rồi nó yêu cầu ra báo, càng đính chánh nó càng phức tạp. Mà nhất là bây giờ cái information đó, too much information. Bây giờ mà nó lên internet chặt nóc á, muốn chửi ai nó mắng ai, nó duyên đủ thứ chuyện. Và xin quý vị, khi mà gặp mấy cái đó quý vị chỉ niệm Phật Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát hay như là Phật vậy thôi. Và muốn việc gì nữa đó là sao, mình chỉ nghĩ là kiếp trước có lẽ mình chửi mấy đứa này, giờ chửi lại thôi, về đó. Là quý vị thấy sung sướng nha. Thành ra khi mà áp dụng lời dạy của Đức Phật, tôi xin lặp lại quý vị là bảo đảm sẽ có hạnh phúc trong đời này. Đó cũng như quý vị thuốc mà thời kỳ chiến tranh thứ nhất nè, các cường quốc ấy, khi muốn đánh nhau thì nó gây chuyện, nó đem lại cái xấu tạo lại, đúng không ạ? Và cái điểm thứ hai